tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị cùng học lời Chúa với chúng tôi qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Dù đời sống luôn đầy dẫy khó khăn, bất an, cầu xin Chúa gìn giữ tất cả chúng ta trong ơn lành và bình an của Ngài. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình thời gian qua, chúng ta học về những gia đình trong Cựu Ước. Và hiện đang học về gia đình ông bà Amram Jochebed. Kinh Thánh cho biết ông bà Amram có ba người con là Miriam, Aaron và Moses. Chúng ta đã nhìn vào ưu và khuyết điểm của Miriam, người con gái đầu của ông bà. Và trong mấy tuần qua, chúng ta cũng bắt đầu học về Aaron, người con trai lớn. Aaron là em của Miriam, nhưng là anh của Moses. Aaron có nhiều ưu điểm. Ông có tài ăn nói, có tình thương đối với em là Moses, nâng đỡ Moses trong chức vụ lãnh đạo con dân Chúa. Aaron cũng vâng phục Chúa trong trách nhiệm Chúa giao, đứng bên cạnh, hỗ trợ Moses trong trách nhiệm lãnh đạo con dân Chúa. Vì Aaron có lòng vâng phục Chúa, khiêm nhường và trung tín trong trách nhiệm Chúa giao, nên Chúa đã ban cho ông đặc ân lớn lao và địa vị cao trọng giữa con dân Ngài. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết đặc ân lớn Chúa ban cho Aaron là ông được nhìn thấy vinh quang của Chúa. Và địa vị cao trọng Chúa ban là ông được chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm của con dân Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào khuyết điểm của Aaron. Trước hết, Aaron là nhà lãnh đạo không có lập trường, nghe lời dân chúng làm tượng bò vàng cho họ thờ lại. Tuy được Chúa ban cho đặc ân lớn và địa vị cao trọng, Aaron vẫn là con người yếu đuối, nên ông không tránh được lỗi lầm trong đời sống. Qua bài học kỳ trước, chúng ta thấy Aaron là người lãnh đạo, nhu nhược, mềm yếu. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 24 ghi lại sự việc xảy ra như sau. Chúng tôi xin đọc chi tiết sự việc này để chúng ta thấy rõ điều đã xảy ra. Kinh Thánh ghi, sau khi Đức Chúa Trời cho phép Moses và Aaron, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel lên núi, họ nhìn thấy Đức Chúa Trời của Israel. Ngài không đưa tay hành hại các nhà lãnh đạo của Israel. Kinh Thánh ghi tiếp. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy lên núi, đến với ta và đợi ta tại đó. Ta sẽ ban cho con các bảng đá mà trên đó ta đã viết luật pháp và điều răn để dạy dỗ dân chúng. Môi-se cùng với Giô-suê, người trợ lý của mình, đứng dậy, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời. Ông nói với các trưởng lão, hãy đợi chúng tôi tại đây, cho đến khi chúng tôi trở lại. Này, Aaron và Hu-rơ sẽ ở lại với các ông. Ai cần việc gì có thể đến với họ. Môi-se lên núi và mây bao phủ núi. Vinh quang của Đức Giê-hô-va ngự trên núi Sinai. Trong 6 ngày, mây bao phủ núi. Sang ngày thứ 7, Đức Giê-hô-va gọi Môi-se từ giữa đám mây. Vinh quang của Đức Giê-hô-va tỏa ra như một đám lửa đang bừng cháy trên đỉnh núi trước mắt dân Israel. Môi-se bước vào giữa đám mây và đi lên núi. Môi-se ở trên núi 40 ngày, 40 đêm. Trích sách xuất Ai-cập-tô ký chương 24 từ câu 12 đến 18 theo bản hiệu đính. Môi-se ở trên núi Sinai với Chúa 40 ngày, 40 đêm. Trong thời gian này, Chúa chỉ dạy Môi-se cách dựng đền tạm, cách làm tất cả những đồ lễ cho đền tạm, cùng với cách dâng tế lễ cho Chúa. Chúa cũng cho Môi-se biết phải may lễ phục cho thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn và cho các con trai của ông như thế nào, cùng nghi thức tấn phong các thầy tế lễ. Ngoài ra, trong thời gian này, Chúa cũng chỉ dạy Môi-se đóng bàn thờ sông hương và cách dùng những hương liệu để dâng cho Chúa khi thờ phượng Ngài, cũng như những quy luật phải tuân giữ trong ngày Sa-bát. Sau đó, Kinh Thánh ghi tiếp. Sau khi đã phán với Môi-se tại núi Sinai, Đức Giê-hô-va trao cho ông hai bản chứng ước, hay cũng gọi là bản chứng, bằng đá do chính ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Trích xuất Ai-cập-tô ký chương 31 câu 18. Và Kinh Thánh ghi tiếp về sự việc xảy ra sau đó, cho thấy khuyết điểm của thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn trong trách nhiệm lãnh đạo. Sách xuất Ai-cập-tô ký chương 32 ghi như vậy. Khi thấy Môi-se ở trên núi mãi chưa xuống, dân chúng tụ họp chung quanh A-rôn và nói: "Nào, ông hãy làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi không biết việc gì đã xảy đến cho Môi-se, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập." A-rôn bảo họ: "Hãy lột những vòng vàng đeo trên tay vợ, con trai và con gái anh em, rồi đem đến cho tôi." Tất cả dân chúng đều lột vòng vàng trên tay mình và đem đến cho A-rôn. Ông nhận vàng từ tay họ, dùng dụng cụ làm khuôn rồi đúc thành một bò con. Dân chúng nói: "Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập." Thấy vậy, A-rôn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò con đó rồi tuyên bố rằng: "Ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức Giê-hô-va." Sáng hôm sau, dân chúng thức dậy sớm, dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Họ ngồi xuống, ăn uống, rồi đứng dậy đùa giỡn. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: "Hãy xuống đi, vì dân mà con đưa ra khỏi đất Ai Cập đã hư hỏng rồi. Chúng đã vội bỏ đường lối mà ta truyền dạy, đúc cho mình một tượng bò con, thờ lại tượng đó, dâng tế lễ cho nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần đã dẫn ngươi ra khỏi Ai Cập." Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se: "Ta đã nhìn thấy dân này thật là một dân cứng cổ. Vậy bây giờ hãy để mặc ta, để cơn thịnh nộ ta nổi lên và tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ làm cho con thành một dân lớn." Môi-se kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình rằng: "Lạy Đức Giê-hô-va, tại sao cơn thịnh nộ Ngài lại nổi lên với dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền uy lớn lao và cánh tay mạnh mẽ đem ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao lại để cho người Ai Cập nói Ngài cố ý đem họ ra khỏi đây để giết chết họ trong núi và tiêu diệt họ khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa nguôi giận và từ bỏ ý định giáng họa cho dân Ngài. Xin Chúa nhớ lại Abraham, Isaac và Israel là các đầy tớ Ngài mà Ngài đã lấy chính mình ra và thề với họ rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các con đông như sao trên trời. ta sẽ ban cho dòng dõi các con cả vùng đất này là đất mà ta đã phán hứa, và chúng sẽ thừa hưởng đất ấy đời đời. Đức Giê-hô-va đổi ý, không giáng tai họa mà Ngài định giáng xuống trên dân Ngài. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 32 từ câu 1 đến câu 14 theo bản hiệu đính. Vì A-rôn mềm yếu, muốn vừa lòng dân chúng, ông đã đưa con dân Chúa đến chỗ thờ hình tượng. Một lỗi lầm khác của A-rôn cho thấy ông không vững lập trường, nên bị ảnh hưởng của người khác. Dân số ký chương 12 ghi như vậy. Miriam và A-rôn nói hành Môi-se về người nữ Ê-thi-ô-pi mà ông đã cưới, vì ông đã cưới một người Ê-thi-ô-pi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Môi-se là người rất khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, A-rôn và Miriam rằng, cả ba người hãy đến lều hội kiến. Vậy cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa lều hội kiến, rồi gọi A-rôn và Miriam. Khi hai người đến, Ngài phán, hãy lắng nghe lời ta. Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con, thì ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượng và phán với người ấy trong giấc chiêm bao. Nhưng với đầy tớ ta là Môi-se thì không giống như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn, và người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va. Vậy tại sao các con không sợ mà nói hành đầy tớ ta là Môi-se? Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với hai người và Ngài lìa khỏi họ. Sự kiện Đức Chúa Trời phạt Miriam nhưng không phạt A-rôn cho chúng ta thấy Chúa biết lòng ganh tị và lời nói hành phát xuất từ Miriam. Còn A-rôn nghe theo, chứng tỏ ông không có lập trường nên dễ bị xui dục làm điều sai quấy. Tuy nhiên, khi thấy Miriam bị phun trắng cả người, A-rôn thương xót và sợ hãi, liền kêu cứu với Môi-se. Ông nói, ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo. Môi-se liền cầu xin Đức Chúa Trời. Ngài nhậm lời và chỉ phạt Miriam bị phun trong một tuần lễ. Qua sự việc này, chúng ta cũng thấy được tấm lòng mềm mại của A-rôn. Khi biết mình sai lầm, ông liền ăn năn tội và cầu xin Chúa tha thứ.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần đã đem đến cho quý vị những hướng dẫn hữu ích trong trách nhiệm nuôi dạy những đứa con yêu quý mà Chúa ban cho gia đình chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài ngôn ngữ yêu thương của con trẻ. Như chúng ta đã biết, trẻ con cũng như người lớn có 5 ngôn ngữ tình yêu. Mỗi đứa con của chúng ta có một ngôn ngữ tình yêu chính, là ngôn ngữ chuyển đạt tình yêu tốt nhất, rõ ràng nhất đối với các em. Khi cha mẹ sử dụng đúng ngôn ngữ tình yêu của con, chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu tình cảm sâu kín trong con. Dù vậy, chúng ta không chỉ sử dụng ngôn ngữ chính đó mà thôi, vì trẻ con cần cả 5 ngôn ngữ tình yêu để giữ cho bể chứa tình cảm của các em được đầy luôn luôn. Chúng ta cần tập để có thể nói được tất cả ngôn ngữ tình yêu của con. Dù các em nhỏ có thể cảm nhận tình yêu qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, hầu hết các em đều có một ngôn ngữ yêu thương chính, là ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng và cụ thể nhất đối với các em. Nếu muốn đáp ứng nhu cầu được yêu thương của con một cách hữu hiệu, chúng ta cần tìm biết xem ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì. Tác giả Gary Chapman sẽ giúp chúng ta cách để tìm biết ngôn ngữ tình yêu chính của các con chúng ta. Nhưng trước hết có một vài điều chúng ta cần để ý. Điều đầu tiên là nếu con em chúng ta chưa đến 5 tuổi, chúng ta sẽ không thể biết được ngôn ngữ tình yêu chính của con. Dù các em có thể biểu lộ qua cách này hay cách khác, nhưng ngôn ngữ tình yêu chính của các em chúng ta chưa thể thấy rõ được. Vì vậy, cha mẹ nên dùng cả 5 ngôn ngữ tình yêu đối với những đứa con dưới 5 tuổi. Tức là chúng ta cần ôm ấp bồng bế con, cần nói lời khen và khích lệ con, dành thì giờ cho con, tặng quà cho con, cũng như chăm sóc và phục vụ con. Tất cả những điều này sẽ đáp ứng được nhu cầu được yêu thương trong các em. Khi nhu cầu được yêu thương trong con được đáp ứng và con cảm nhận được tình thương của cha mẹ, các em sẽ học những điều khác một cách dễ dàng và sẽ đáp ứng cách tốt đẹp với mọi người trong mọi phương diện. Tình yêu này đi đôi và hòa hợp với những nhu cầu khác của đứa bé. Khi con trên 5 tuổi, cha mẹ cũng nên sử dụng cả 5 ngôn ngữ tình yêu. Vì dù các em khao khát một ngôn ngữ yêu thương nào đó hơn, các em vẫn cần cả 5 ngôn ngữ yêu thương để tăng trưởng. Điều thứ hai chúng ta cần để ý là khi chúng ta đã khám phá và biết được ngôn ngữ tình yêu chính của con và con cũng đã nhận được tình yêu các em cần, thì đừng nghĩ rằng mọi điều trong đời sống con sẽ tiến triển bình thường và chúng ta sẽ không có nan đề gì với con. Không, có lúc chúng ta cũng sẽ đối diện với khó khăn hoặc hiểu lầm. Nhưng con của chúng ta như một đóa hoa sẽ nhờ tình yêu của cha mẹ mà phát triển tốt đẹp. Khi dòng nước yêu thương được tưới xuống đầy đủ, con em chúng ta sẽ như những đóa hoa nở ra đẹp đẽ và đem lại ơn phước cho đời. Ngược lại, khi không được tưới mát bằng dòng nước yêu thương, các em sẽ như những bông hoa khô, tàn héo vì thiếu nước. Nếu muốn con cái lớn lên là những người trưởng thành, chúng ta cần cố gắng bày tỏ tình thương với con bằng mọi ngôn ngữ yêu thương. Chúng ta sẽ dạy con biết dùng những ngôn ngữ đó cho chính các em nữa. Thưa quý vị, điều này có một giá trị lớn lao, không chỉ cho con cái chúng ta mà thôi, nhưng cho tất cả những người các em sẽ sống chung hoặc giao tiếp hàng ngày. Dấu hiệu của một người trưởng thành là biết ban cho cũng như biết tiếp nhận với lòng biết ơn qua cả 5 ngôn ngữ tình yêu. Đó là sự tiếp cận qua xúc giác, thì giờ chất lượng, lời nói khích lệ, quà tặng cũng như những hành động phục vụ. Trong thực tế, rất ít người có thể sử dụng cả năm ngôn ngữ yêu thương này. Hầu hết người lớn chúng ta chỉ ban cho hoặc tiếp nhận tình yêu qua một hoặc hai ngôn ngữ yêu thương mà thôi. Nếu trước kia quý vị chưa bao giờ sử dụng những ngôn ngữ tình yêu này và bây giờ mới thử sử dụng, quý vị sẽ thấy chính mình cũng thay đổi và tăng trưởng. Quý vị hiểu rõ mối quan hệ giữa mình với người chung quanh hơn và tăng trưởng về mặt chất lượng trong những mối quan hệ đó. Dần dần quý vị sẽ trở thành người nói được những ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Các em nhỏ cần được ôm ấp. Nhiều cuộc nghiên cứu trong những năm gần đây đã đưa đến cùng một kết luận. Kết luận đó là các em bé được bồng bế, ôm ấp, được yêu thương, được cha mẹ hôn, có đời sống tình cảm phát triển bình thường hơn là những em bị bỏ một mình, không được ai bồng bế, ôm ấp trong một thời gian dài. Sự đụng chạm, ôm ấp, nâng niu là ngôn ngữ yêu thương mạnh mẽ nhất. Tầm quan trọng của sự ôm ấp trẻ con không phải là điều mới có trong thời hiện đại ngày nay. Trong thế kỷ đầu tiên, trong thời Chúa Giê-xu, người Do Thái tại Palestine đã bồng bế con của mình đến cho Chúa Giê-xu để Ngài rơ vào chúng. Tác giả sách Phúc Âm Mát ghi rằng môn đồ của Chúa trách những cha mẹ đem con đến vì họ nghĩ thầy của họ đang quá bận với những việc quan trọng, không thể dành thì giờ cho các em nhỏ được. Nhưng Chúa Giê-xu đã giận và trách các môn đồ. Chúa phán, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Rồi Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Mát chương 10 câu 14 đến 16. Chúng ta sẽ tìm hiểu để biết ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì. Có thể không phải là cần được bồng bế ôm ấp, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả trẻ con đều cần và muốn được cha mẹ ôm ấp yêu thương. Các bậc cha mẹ trong nhiều quốc gia cũng như trong những văn hóa khác nhau đã khôn ngoan nhìn thấy tầm quan trọng của việc ôm ấp yêu thương những đứa con còn nhỏ. Các bậc phụ huynh này cũng biết rằng con của mình cũng cần được những người khác như ông bà nội, ông bà ngoại, thầy cô giáo, các vị lãnh đạo tinh thần yêu thương, bồng bế, vỗ về. Thường thì những người có ngôn ngữ tình yêu là ôm ấp vỗ về là người cần được ôm ấp nhiều hơn cả. Nhưng đối với các em nhỏ thì em nào cũng cần được người lớn ôm ấp vỗ về để có thể cảm nhận là người đó yêu thương mình. Điều đáng buồn là vì sợ bị tố là sách nhiễu tình dục, nhiều người ngày nay không dám bày tỏ yêu thương với các em nhỏ mình gặp. Cũng vì sợ điều đó mà nhiều người trong chúng ta không dám bày tỏ tình yêu thương qua phương cách tự nhiên nhất này đối với các em nhỏ. Đúng ra cũng có những người có hành động và cử chỉ không chính đáng đối với các em bé. Những người này đáng bị truy tố và trừng phạt. Nhưng không phải người nào biểu lộ tình thương với các em nhỏ qua cử chỉ âu yếm yêu thương cũng đáng bị nghi ngờ là người xấu, lợi dụng trẻ con. Chúng ta cần cẩn thận, để ý những trường hợp nguy hiểm, nhưng không nên để cho nỗi lo sợ đó khiến chúng ta không dám bày tỏ tình thương cách chân chính. Chúng ta cần được tự do, thoải mái khi ôm hôn những đứa con nhỏ, những em nhỏ trong vòng bà con thân yêu hay những đứa bé mà chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn. Chúng ta cần cẩn thận đề phòng người xấu, nhưng không nên để nỗi lo sợ này khiến chúng ta không dám đến gần, không dám bày tỏ thương yêu đối với các em nhỏ chung quanh chúng ta nữa. Bây giờ chúng tôi nói đến những ôm ấp yêu thương trong từng giai đoạn của trẻ con. Trước hết, với các em mới sinh cho đến 2 tuổi. Trong những năm đầu của đời sống, con em chúng ta rất cần sự ôm ấp yêu thương của người lớn chung quanh mình. Thật may mắn, ôm ấp và nựng nịu con là điều tự nhiên trong bản chất của tất cả các bà mẹ. Và trong nhiều xã hội, các ông cha cũng ôm ấp, cũng nâng niu những đứa con nhỏ của mình. Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, hầu hết cha mẹ đều quá bận rộn, nên không ôm ấp con, không bày tỏ yêu thương với con nhiều như những thế hệ trước. Một số cha mẹ đi làm suốt ngày, tối về quá mệt mỏi nên không còn sức lực để chăm sóc và nâng niu con nữa. Nếu quý vị là người mẹ đi làm ở ngoài và phải nhờ người khác lo cho con cái, chúng ta cần nhắc nhở và sắp đặt thế nào để những người giữ con có thì giờ chăm sóc, yêu thương các em. Khi tắm cho bé, khi thay tã cho các em, cũng như khi cho đứa bé ăn, vân vân, cần nhớ ôm ấp, nựng nịu đứa bé, để đứa con nhỏ của chúng ta không bị thiếu tình thương khi cha mẹ vắng nhà. Khi đứa bé lớn hơn và hoạt động nhiều hơn, nhu cầu được nâng niu ôm ấp cũng không sút giảm. Tiếp tục được ôm ấp yêu thương, được hôn, được nựng nịu, chơi đùa với người thân sẽ giúp mặt tình cảm của các em được phát triển tốt đẹp. Trẻ em nào cũng cần được ôm, được hôn cách đầy yêu thương mỗi ngày. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần để ý, cố gắng bày tỏ tình thương với con một cách cụ thể và thường xuyên như điều con mong muốn. Dù bày tỏ tình thương yêu cách cụ thể không phải là bản tính tự nhiên của chúng ta, chúng ta cần tập và rồi sẽ làm được. Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì ông cũng tập và nhờ đó ông có thể làm được. Thư Philip chương 4 câu 12-13 ghi lời sứ đồ Phao-lô viết như sau. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả. Dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết cần thiết khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.